This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng, và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm kiếm đường mà xây mộng,
thì ta đem nhau lên non bên con suối mà ta hàng thầm mong.
Và mình xây nhà bên bờ rừng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng. Để đôi nai vàng ngỡ ngàng như mối tình,
để trăng lung linh kêu đôi chim xinh hót ca ca tụng chúng mình.
Tức là lý tưởng của anh và của em.
Đâu nào anh ơi.
Thiên Hạnh và Ngọc Minh xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả một lần nữa, cũng như là với anh Đức, với chương trình Địa ốc ngày hôm nay. Và xin mời quý vị chúng ta cùng tham gia vào chương trình Địa ốc chiều hôm nay. Ở số điện thoại của phòng ghi âm vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Thì Hạnh xin được mời anh Đức gửi lời chào đến quý vị thính giả trước khi chúng ta bước vào chương trình.
Vâng, xin chào Thiên Hạnh và anh Ngọc Minh, và xin kính chào quý vị đang nghe đài radio talk show của chúng ta ngày hôm nay.
Dạ vâng, Ngọc Minh cũng xin gửi lời chào đến anh Đức Nguyễn. Quý vị ơi, quý vị muốn đầu tư với Đức thì xin gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, và xin trở lại với anh Đức cho đề tài hôm nay, thưa anh.
Vâng, thì thưa quý vị, thưa anh Ngọc Minh, thì cả tuần nay thì chúng ta cũng thấy là cái thị trường địa ốc, nhất là thị trường địa ốc ở Dallas Fort Worth của mình, nó là rất nóng. Mà nó lại nóng rồi còn bị là còn được càng thêm nóng là vấn đề mà cái headquarter của Toyota là nó sẽ Toyota đây đó anh Ngọc Minh. Plano của ta đó, thì vào cái khu vực Legacy Park mà ở EDS với lại JCPenney đó, thì nó đó là rất là tiện lợi cho cái nền kinh tế của North Texas của mình với lại Plano nói chung của chúng ta. Yeah. Thì cái đó là một chuyện mà rất là vui mừng. Yeah. Và hãnh diện cho cái thành phố của chúng ta ở North Dallas này, North Texas.
Dạ vâng, đúng rồi, Ngọc Minh cũng có nghe cái tin này, thì thật sự là cái phía bắc của khu vực Dallas là Plano thì cũng có một cái tin vui đó. Chúng ta sẽ có thêm nhiều công việc cho rất là nhiều người, cũng như là có thêm một cái số tiền cho cái thành phố đó cũng rất là tốt. Vậy thì trong ngày hôm nay, sáng giờ anh chạy được bao nhiêu chỗ rồi thưa anh, và bao nhiêu căn nhà rồi?
Cảm ơn anh Ngọc Minh. Thì thật sự cũng ngày hôm qua thì cũng có một cái căn nhà nó lên, người ta gọi để mà theo cái kiểu mà địa ốc cấp cứu 911 đó anh Ngọc Minh. Nhưng mà cái này là cái người Mỹ họ gọi. Cho nên mình cũng ra để mà nói chuyện với họ coi mình có thể giúp như thế nào. Thì mấy người này thì họ cũng phần đông là họ già rồi, thưa anh Minh. Với lại là họ muốn một cái là họ vô nursing home, hoặc là về với mưu gần đến nhà con cháu của mình đó. Thì cho nên cái nhà thì họ đang ở thì phải bán, mà họ muốn bán làm sao mà cho nhanh và lấy tiền rồi để mà họ giải quyết những cái vấn đề của họ có. Thì họ gọi Đức thì Đức đại khái là mình đến mình trong 5 phút thôi, mình trước khi 5 phút đó thì mình phải làm những cái mình coi xem xét coi nhà trong cái thị trường khu đó mình có thể mua và bán như thế nào. Thì và mình đến đó mình coi, rồi mình trong 5 phút thôi mình cho họ cái offer, cũng như là mình nói là mình sẽ mua như vậy. Thì thưa quý vị, cái Đức không có muốn đi vào chi tiết, nhưng mà đại khái là ở chung đó, khi mà Đức mua nhà theo cái diện mà khẩn cấp của quý vị muốn bán đó, thì mình ở đây thì mình trả tất cả những cái closing cost, những cái tiền giấy tờ của quý vị ngoài cái nợ của quý vị đang có, hoặc là thường thường quý vị là đã trả pay off cái căn nhà đó rồi, và quý vị chỉ trả cái thuế của quý vị còn thiếu cho cái năm hiện thời thôi. Đó thì tất cả là những gì cũng như là closing cost và không có phải trả cái tiền commission nữa thưa anh Minh. Đó, rồi closing cost ở bên cái người thường thường cái người bán nhà phải trả, thì cái người mua nhà đây là cái công ty của Đức thì mình cũng absorb, có nghĩa là mình trả cho cái người bán luôn, để mà mình cho họ một cái con số mà họ hiểu được đó, thưa anh Ngọc Minh. Ví dụ như Đức nói cái nhà này ok tôi bán tôi mua quý vị là 100.000 thì họ biết đó, là họ sẽ lấy về 100.000 đó, họ không có cần phải lo vì những cái giấy tờ chi phí khác, tại vì những cái giấy tờ chi phí khác mình đã tính trước rồi, mình đã chịu cho họ với cái giá mà mình muốn mua là mình đã chịu, mình đã tính là mình chịu cái đó cho họ, cho nên nó rất là nhanh. Và mua là mua với tiền mặt, mà tiền mặt ở đây là xin nói bỏ nhỏ trước là tiền mặt của quý vị quý vị cho mượn đó, chứ không có ở nơi nào khác đâu. Thì đại khái là như vậy, cho nên những cái cách mà mua bán như vậy nó rất là nhanh. Mà closing nó có nghĩa là từ ngày mà mình gặp họ cho tới cái lúc mà mình họ có thể đi để mà ký giấy tờ, thưa anh Ngọc Minh, thì chỉ cần khoảng chừng 7 ngày cũng được nữa, hoặc là 10 ngày, hãy sao là đủ để mà bên văn phòng luật sư họ có thể là họ kiểm soát lại giấy tờ coi có tên tuổi có đúng hay không, rồi nợ nần có thiếu ai nữa không, ngoài cái nhà băng hiện thời của mình đó. Thì nó rất là đơn giản, cho nên những người mà họ mua bán như vậy họ rất là thích. Tuy là họ bán phải bán gấp, dĩ nhiên là khi mà họ bán gấp thì ở đây họ không có phải cần sửa chữa gì hết nữa, không có phải cần sơn sửa, và nhất là không có cần phải qua cái thủ tục giống như cái process cho người vô coi nhà mỗi ngày hay là như thế nào. Họ không cần phải như vậy, bán là chỉ có nói bán là xong rồi, bây giờ chỉ có đợi đến đi đến để mà closing, để mà rồi đó thì sẽ lấy tiền thôi, mà không có phải sợ cái inspection của nhà băng hay là inspection của cái người mua hay là như thế nào hết. Cho nên nó rất là nhanh, mà nhiều người họ rất là thích. Nếu mà họ trong cái hoàn cảnh họ phải bán mà phải bán mà đi đó, thì cũng chia sẻ với quý vị là cái việc Đức làm nó nhiều khi nó có những cái chuyện vui hoặc là cái chuyện gì đâu đó, thì nhưng mà Đức cũng nghĩ nó là vui, tại vì đời mình thì cần phải vui, phải không anh Hồng Minh?
Dạ đúng vậy anh.
Đó thì thật sự thì Đức cũng có một cái anh chàng này, thì ảnh thật sự chắc có lẽ là thua football hay là thua cái gì đó, thì nhưng mà phải cầm nhà để mà bán. Không biết Đức có chia sẻ với quý vị cái tình trạng này chưa, nhưng mà có tình trạng là đời có như vậy, thì họ thua football rồi bây giờ phải lấy tiền để mà bán nhà, để lấy tiền ra để mà trả cho cái người họ thiếu. Thì bị ốc ngay quan là rất là đúng đó anh Ngọc, với cái trường hợp của anh chàng này. Cho nên thôi thì mình cũng giải quyết luôn, thì mình cũng nói là mình cũng đến mình mua như vậy rồi, nhanh như vậy rồi, để không thôi cái phía bên kia nó thanh toán mất công lắm đó. Thì mình cũng có cái service mình cũng có cho những cái người mà không may mà vào cái tình trạng đó đó anh Ngọc Minh.
Dạ vâng, nói về cái địa ốc 911 của anh Đức thì thật là hấp dẫn, tại vì những cái chương trình mà anh đầu tư với Đức Nguyễn thì quý vị đừng có lo, tại vì tất cả mọi thứ đều có anh Đức trả hết rồi, không quý vị không phải trả gì. Giống như là anh Đức đã trình bày, tất cả mọi thứ, tiền, giấy tờ, closing, tiền này tiền kia, quý vị bán căn nhà 100.000 là đã có 100.000, chọn 100.000, không có tốn thêm tiền giấy tờ hay là tiền khác, tại vì có anh Đức lo hết. Đó là cái cách mà đầu tư với Đức Nguyễn Phạm Thiện Hạnh.
Dạ vâng, nghe anh Ngọc Minh nói mà Thiện Hạnh phải cái buổi chiều này thời tiết nó đẹp quá nên buồn ngủ, nhưng mà nghe anh Ngọc Minh nói chắc tỉnh ngủ rồi. Cảm ơn anh Đức. Quý vị ơi, quý vị mà gọi vào chương trình đó thì ráng giữ cái làn sóng, bởi vì là Thiền Hạnh thấy có một vài vị gọi vào nhưng mà là không giữ được, thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để mà được đặt cái câu hỏi thắc mắc của quý vị đến với anh Đức, đó là 8178994110. Thiền Hạnh xin quay trở lại với anh Đức ạ.
Vâng, thì cái nhiều khi hồi trước có nhiều người gọi lên đài hỏi Đức, nếu mà cho Đức mượn tiền như vậy, nếu mà có rủi ro là anh Đức có bị gì thì sao, cũng như là trúng gió hay là bị như thế nào đó, thưa anh Ngọc Minh, thì như thế nào? Thì thưa quý vị, để Đức nói cho quý vị biết đó, là những cái căn nhà mà Đức bán đó, nếu mà Đức không có sửa chữa lại đó, Đức cũng như là mua rồi để như vậy rồi bán ra đó, thưa quý vị, chỉ có trong tuần này thôi, một người họ bán, họ
vâng,
kêu Đức.
Thì Hạnh xin được ngắt lời anh Đức, để chứ không là quý vị lại đợi không được.
Vâng.
Xin mời một vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Dạ hello, chào chị, chào anh Đức.
Dạ thưa chị.
Em có câu hỏi,
chị cho biết tên được không ạ?
Dạ em tên Nhi.
Rồi, mời chị Nhi đặt câu hỏi.
Dạ em có câu hỏi là, ví dụ như mình cái offer có cái giá nhà đó, mình đang đi mua nhà mà mình offer cái giá nhà, thì người ta ok với cái giá đó rồi, mình ký cái contract rồi, thì thời gian bao lâu thì mình closing được?
Cái đó là tùy theo cái hai bên thảo thuận với nhau đó, thưa chị Nhi. Nhưng mà thường thường đó, đây thì Hạnh cũng biết là thường thường đó là khoảng chừng 30 ngày đó chị Nhi, để mà mình có tùy cái người mua nhà đó, họ có thời gian để mà đi làm inspection là một, và thứ hai đó là nếu mà mình mượn tiền nhà băng thì mình cũng có thời gian để mà cho nhà băng nó làm hoàn tất những giấy tờ, thì thường thường là trong 4 tuần là ok đó chị. Còn nếu mà hai bên điều đình với nhau thì tới lúc nào cũng được, nhưng mà thường thường nó trong 4-6 tuần đó. Thì mà nếu mà mình mua bằng cash không cần phải là qua nhà băng đó, thì thường thường cũng khoảng chừng 7 ngày hoặc là 10 ngày mình có thể là hoàn tất cái giấy tờ, tại vì cái đó nó không có dính dáng tới cái vấn đề mà nhà băng, thì nó rất là nhanh đó chị Nhi.
Dạ, ví dụ như trường hợp của em là em đi kiếm nhà, em mua nhà là brand new build, chứ không có phải không cần inspection đúng không?
Thì dạ.
Là, nhưng mà là em cần phải mượn thêm tiền nhà băng. Nhưng mà ví dụ như em có trường hợp đặc biệt là ví dụ như em còn mấy tuần nữa là em đi vacation đó, em muốn closing trước đó, có khi nào nó làm xong sớm hơn được không? Cái đó nếu như trường hợp đặc biệt thì đó. Sớm hơn một tháng á, dạ.
Thường mà cái nhà này chị có mượn tiền nhà băng không chị Nhi?
Dạ có.
Ok, nếu mà thường chị có mượn tiền nhà băng, nếu mà nhà băng làm xong sớm được thì ok. Mà chẳng những nhà băng phải làm giấy tờ chị xong, mượn tiền xong sớm, mà lại là cái hãng builder nó phải là hoàn tất trước sớm hơn đó, thì nó ok cho chị để mà close sớm hơn đó chị Nhi. Nhưng mà mấy cái này thường thường là chị phải hỏi cái người mà mình đại diện cho chị ở trong địa ốc đó, hoặc là nếu mà chị không có địa ốc đại diện đó, thì chị hỏi cái người làm việc cho builder, cái người đại diện cho builder đó, thì hỏi họ có thể là close sớm hơn có được hay không. Thì cái đó hai bên mình thảo thuận với nhau thì Đức nghĩ nó ok, không có gì đâu.
Dạ, mà ví dụ như trường hợp mình closing trước khi cái builder nó complete được không? Cái đó
dạ đâu có ai không? Dạ không, thật sự cũng không có nên làm như vậy nữa. Nếu mà nó không có finish thì mình đâu có close sớm hơn chị Nhi. Tại vì nếu mà nó không, cũng như nó không có, cũng như nhà chưa có để gạch mình vô làm gì. Với lại là nếu mà chị muốn thì cũng không được, tại vì insurance nó cũng không có bán cho mình nữa, mà không lẽ là mà insurance nó không bán đó thì mà không có xong á, nhà băng nó đâu có chịu để cho mà chị Nhi mượn tiền đâu. Với lại insurance nó đâu có insure cho mình đâu. Đó, cho nên mấy cái đó thì phải xong xuôi hết, mà em nghĩ là nên xong xuôi hết thì mình mới lấy, chứ đâu có gì đâu mà phải gấp như vậy.
Dạ, bởi vì em nói trường hợp đặc biệt, tại vì giống như một người ra đi vacation còn một người ở lại á, tại muốn xong xuôi trước khi để cái người đi vacation đó.
Dạ vâng, cái đó nó cũng khó. Dạ vâng, cái đó thì chị nên hỏi builder đó chị Nhi ạ.
Dạ, ok. Dạ, cảm ơn anh.
Ok, cảm ơn chị Nhi.
Dạ, cảm ơn anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại của phòng ghi âm một lần nữa là 817-899-4110. 817-899-4110. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Địa Ốc với anh Đức.
Vâng, thưa quý vị, chị Nhi mới nói một cái câu là có nên, cho nên mình build nhà. Thì chị Nhi nghĩ là mình có inspect cái nhà hay không? Chị nghĩ là không. Nhưng mà nhà mới không có nghĩa là nhà nó hoàn toàn kiểu mình nó không có bị problem đâu thưa quý vị. Tại vì nếu mà nhà mới mà mình không có làm inspection, tuy là cái người builder cũng như là walk through với chúng ta, nhưng mà mình biết nghĩ mình nên mướn một cái công ty inspection để mà họ inspect cái nhà của mình coi nó có đúng tiêu chuẩn hay không. Cái đó chỉ có tốn cho mình khoảng chừng 300 đồng thôi, nhưng mà đứng nghĩ cái đó nó rất là lợi cho mình, tại vì nếu mà cái khi mà mình vô nhà, mình close và vô nhà rồi mà có những cái vấn đề đó thì nó khó cho mình, chứ không phải không khó đâu. Cho nên quý vị nên, cho dù là cái nhà của mình mới builder nó mới xây, nhưng mà cũng nên phải mướn một người inspector riêng của mình để mà cho họ đến để mà inspect cái nhà. Builder nó rất là welcome cái vấn đề đó, để mà sau này nó không có bị trục trặc cho, và nó rất là hiểu cái tình trạng của cái người mua nhà. Không biết như vậy có Thiên Hạnh nghĩ sao?
Dạ vâng, theo như Thiên Hạnh và Ngọc Minh cũng nghĩ là mình cũng không có biết chắc là được là cái nhà đó là builder xây có đúng tiêu chuẩn hay không, bởi vì là mình không phải là cái người mà inspector, cho nên là tốt nhất là tốt hơn hết là chúng tôi nghĩ là vẫn có một cái người inspector để vào kiểm tra nhà trước khi mà quý vị đóng nhà để mà lấy nhà, thì vẫn là một cái quyết định đúng mà.
Vâng, tại vì quý vị phải nhớ là nếu mà quý vị có đi ngang qua cái căn nhà mình đang build đó, quý vị biết là ai đang build không? Đó là mấy anh mễ đang build đó, chứ không có phải ai hết. Mấy anh đó thì cũng nhiều khi cũng vừa ăn trưa xong rồi ảnh uống bia, rồi ảnh dục mấy cái lon bia vô trong cái nhà của mình và bắt đầu she rock thì nó cũng vô đó, cũng vô trong nhà mình thôi. Thì cho nên cũng quý vị nhớ là như vậy, nên trả tiền, tốn tiền khoảng chừng 300-350 để mướn một người inspector để mà họ làm đó thưa quý vị.
Dạ vâng, không có tốn bao nhiêu tiền nhưng mà mình được cái yên tâm. Và
yên tâm.
Xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây à.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết quý nhân và trước khi đọc.
Dạ vâng, tôi yên tâm thưa chị và Hân Hạnh. Chào anh.
Dạ anh Đức. Anh
đã nói chuyện trên đài và chào chị và dạ. Qua đó xin kính chào tất cả quý thính giả đang nghe đài hôm nay. Tôi đang trên đường về mà cũng được Hân Hạnh nghe tất cả những cái tiếng nói đặc biệt của anh chị nói về cái inspection cái nhà khi mình mua nhà. Thì trở lại cái vấn đề này thì tôi có một cái vấn đề là khi mà tôi mua nhà của tôi do hãng builder là hãng Tất Sịt build, nhưng mà nhà tôi mới build được có 5 năm thôi. Khi mà tôi mua tôi cũng mướn một người inspection tới để inspection cái nhà, mà trong khi đó là tôi mua cái nhà đó là vào cái mùa hè thưa anh chị. Nhưng mà khổ khi mà cái tôi ở được khoảng một tháng, khoảng 2 tháng trời thì cơn mưa đầu tiên á, thì nhà tôi nó bị giọt nước xối xả. Vậy thì cái vấn đề này thì bằng chứng nào để mình nói là cái vấn đề inspection cái nhà đó là perfect đâu? Anh chị có thể, và nếu mà trường hợp nó xảy ra như vậy thì tôi có thể kiện cáo cái người inspection được không? Đó là cái câu hỏi tôi muốn hỏi ngày hôm nay. Cho tôi xin xuống được không ạ?
Vâng, cảm ơn anh Tâm. Khi mà họ khi mà cái người inspector họ inspect cái nhà của anh đó, thì họ inspect với cái tình trạng hiện đại đó. Nếu mà cái ngày đó mà mưa, mà cái người inspector mà cũng như là không có bắt gặp là cái nhà của anh đang bị dột đó, thì cái đó là chắc chắn là lỗi của cái người inspector. Nhưng mà như vậy, cái nhà anh nếu mà mới mua mà chỉ có trong vòng một tháng rồi sau khi đó bị cơn mưa rồi bắt đầu nó dột, thì cái đó nó còn vẫn còn ở trong cái warranty của cái builder, thì nhiều khi cái đó mình chỉ nóng giận và mình không có hài lòng thôi, nhưng mà builder nó vẫn còn ở đó. hy vọng là cái người builder, cái hãng builder này họ sẽ giải quyết với anh về cái anh Tâm về cái vấn đề đó. Thì đó, quý vị thấy không, cho dù là mình có inspector nhưng mà nó cũng vẫn xảy ra như vậy đó. Thì quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà mình không có inspector thì nó như thế nào đó. Đó thì đại khái là cảm ơn anh Tâm đã gọi vào để mình chia sẻ về cái vấn đề đó, nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng về cái vấn đề inspection cho dạ, vâng. Là cái nhà của mình đang mới build đó
thì dạ vâng. Và còn một điều nữa thì cái vấn đề mà trước khi mà họ hoàn tất cái căn nhà mình đó thì tuyệt đối là không bao giờ nên closing, tại vì cái đó là một cái điều rất là sai lầm theo cái kinh nghiệm của rất là nhiều người. Vâng, và thưa anh Đức, Thiền Hành cũng như là Ngọc Minh, xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Đến đây thì chúng ta cũng không còn thời gian, thưa anh. Xin anh gửi lời chào và chúng ta sẽ hẹn lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, cảm ơn anh Ngọc Minh và cảm ơn Thiện Hạnh ngày hôm nay cũng có hiện có mặt ở trong talk show này với INM mình chứ hả anh Ngọc Minh?
Dạ vâng.
Vâng, thì thưa quý vị, cũng hôm nay ngày 30 tháng 4 thì thôi, mình xin cho những người nằm xuống trong cuộc chiến được vào chốn thiên đường. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, xin chào anh Ngọc Minh và xin chào Thiện Hạnh.